Nhưng mà cái tâm mình nó biết rằng là đây đối tượng của mình đang nghĩ tới hay là đang nói lên đó, đó là Phật A Di Đà. Và một khi mà mình nói lên A Di Đà Phật thì lúc bây giờ cái khẩu nghiệp của mình, cái công đức của nó không thể diễn tả nữa. Bây giờ nó ăn thua cái tu tập chính yếu là bên trong tâm mình. Thế thì trong tâm mình không tin cái điều đó, trong tâm mình không chấp nhận cái điều đó, thì tự nhiên là cái A Di Đà Phật, cái công năng đó, nó đến một cái nó bị cái nghi ngờ nó chặn lại hết, mình không được gì hết. Thành ra bởi vậy cho nên mình phải niệm nhiều, rồi mình cũng nghĩ là phải niệm nhiều mới lợi ích. Nên ngài Pháp Diên nói một niệm thôi cũng vãng sinh, mà để khuyến khích người ta niệm nhiều, bởi vì mình biết chắc chắn là ngài Pháp Diên sợ là người ta ỷ vô cái một niệm đó, người ta phát sinh cái tâm lười, cho nên mới nói tiếp cộng một niệm thôi cũng vãng sinh, huống gì là nhiều niệm. Thành ra nó mới khuyến khích mình niệm nhiều là vậy. Tại vì sợ là rằng là mình cứ à, tâm của mình nó cứ nghe cái nghĩa cái nó lợi dụng cái nó bùng lùng. Cho nên mình nói chứ thực sự ra đó là nó chỉ trong cái ngắn ngủi đó thôi. Thế bây giờ cho nên mình mới biết là bây giờ coi như là mình có một cái trợ duyên rất tốt trong vấn đề tu tập rồi. Quá tốt rồi, đó là danh hiệu của Phật. Bây giờ mình nói vấn đề niệm danh hiệu. Mình đã nghe bao nhiêu kỳ, nó có hai cách. Theo tổ sư Tịnh Độ xưa nay ấy, là xưng danh lên. Mình theo đúng trong kinh ấy, là giữ ở trong cái tâm mình. Tức là trong tâm của mình ấy, nó giữ lại bốn chữ A-di-đà Phật. Ở cái tâm mình ấy, nó nghĩ đến bốn chữ đó. Nó nghĩ đến. Thì một mặt muốn nghĩ đến thì nó phải giữ bốn cái chữ đó. Và có thể nói là giữ một cách nào thì mình có thể mượn cái miệng của mình. Đây là nên mình nói theo lối kinh ấy. Miệng của mình nó nói thầm thôi, nói a thì cái tâm của mình á, tâm của mình nó trụ ngay vào cái a đó, nó giữ lại cái a đó, để nói gì cái bắt lấy cái gì đó, nó đà cái bắt lấy chữ đà đó, nói Phật bắt lấy chữ Phật đó, cái miệng mình nó tiếp tục, miệng mình như là đưa ra và tâm mình như là giữ lại, cái miệng mình nó liên tục a di đà Phật, a di đà Phật thì cái tâm nó cứ theo, cái tâm nó cứ theo, cái tâm nó cứ theo, tức là cái miệng nó nói lên để nó khơi cái tâm lên. Mà khơi tâm lên mà tâm nó theo, tức là tâm nó chấp trì, tâm nó chấp trì như là trong kinh A Di Đà nói đó. Thì bây giờ mình biết đại khái mấy cái cách như vậy. Một là mình khơi lên từ trong tâm mình được, hai là mình khơi lên bằng miệng. Mình thấy cách nào cũng được. Còn cái mà xưa nay người ta nghĩ rằng là thì chư tổ cũng nói là mình cứ chỉ danh bằng xưng danh đó, là chư tổ cũng muốn lợi cho mình. Nhưng mà sau này tự đâm ra người ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà chữ có 6 chữ à? Có 6 chữ không cần phải nhớ nó cũng nhớ. Nói đứa con nít Nam Mô A Di Đà Phật rồi nói niệm niệm tiếp đi là nó Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ vậy Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm nó chạy tứ tung hết, thành ra nó không phải là tu nữa. Mình biết giờ nãy mình nghe là tu là nó tu ở bên trong mới là tu. Bây giờ mình mượn bên ngoài mà cái bên ngoài nó đã hoàn hảo rồi là danh hiệu Phật. Bây giờ mình cần cái bên trong thôi à. Thành ra mới nói chấp trì danh hiệu mà nhất tâm bất loạn. Nó cần cái bên trong, nhất tâm bất loạn. Thế cho nên bây giờ đó mình đã giữ lấy danh hiệu Phật A-di-đà như vậy. Mình có cái cách giữ như thế. Khởi lên ở bên trong hoặc khởi lên bằng miệng. Và mình biết rằng là bây giờ đó là cho dù mình chỉ dùng miệng thôi, nhưng mà tâm của mình á, bắt buộc phải tu. Còn nếu không á, là coi như cái niệm đó của mình á, nó cũng đi đâu hết. Thành ra mình nên dùng luôn pháp môn của cả chư tổ sư lẫn ở trong kinh A Di Đà nói, tức là miệng mình á, sướng lên nhưng mà tâm phải theo, thì cái đó nó mới đúng cái nghĩa của các vị tổ sư bày cho mình. Tại vì nếu á, bây giờ mình cứ nhớ một điều này, một cái ông dạy cho mình câu anh phải nhớ câu thần chú này, hạn như là úm xì bùa, thì mình muốn nhớ tự nhiên cái miệng mình nó cũng phải lặp lại, Cho nên thực ra miệng là một cái phương tiện để cho tâm nó nhớ. Thế bây giờ đó thì cái chữ mà A Di Đà Phật đó, thì mình cứ nghĩ là không cần tâm phải nhớ, miệng niệm cũng được. Cho nên tâm cái tu tập về sau này thường thường mình chỉ lo niệm nhiều, còn cái tâm mình buông lung. Bây giờ mình hiểu cái nghĩa là mình trở lại là mình nhắc như vậy là để cho cái tâm nó đừng có chạy đi đâu hết, cái tâm nó có cái chỗ trụ vào, tâm nó có chỗ trụ vào thì giờ nó mình sẽ tu như vậy. Khi niệm, mình muốn niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tâm mình phải theo cái danh hiệu đó rồi, nhưng còn cái gì phải làm nữa không? Nhất mình phải có cái nguyện vãng sinh. Mà những mấy trước là mình nghe dứt khoát nhất định mình phải vãng sinh, mình phải vãng sinh về cực lạc thế giới. Cái đó nó phải dứt khoát vô cùng làm căn bản. Do cái nguyện đó cho nên mình mới đi mình tu tập như vậy chứ. Thành ra trước hết là phải vậy, dứt khoát là vậy. Thì nếu mà mình muốn thêm nhiều cái như là mình lễ Phật trước, rồi mình nguyện quy về thập phương Phật, nguyện quy về hóa tướng Tam Bảo Phật Bổn Sư là Chư Hiền Thánh Tăng, rồi mình mới quy về Phật A Di Đà như là cái thông thức thường thường mình đó, cái phương cực lạc thế giới A Di Đà Phật, rồi thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, mình lễ lại xuống như vậy. Nhưng mà bây giờ mình trở lại, mình lễ như vậy không phải là thói quen nữa, mà bắt đầu cái tâm bên trong của mình nó chuyển vận, mình muốn sinh cực lạc thế giới, cho nên mình quy về Phật, tất cả chư Phật, là đó là cái mở cái căn bản con đường đạo của mình. Quy về Phật Thích Ca là bởi vì mình muốn tuân lệnh Phật Thích Ca, mình là đệ tử ngài, mình sẽ theo lời ngài mà vãng sinh. Quy Phật A Di Đà thanh tịnh đại hải chúng là để gia trì lực cho mình có đối tượng như vậy. Thì cái tâm mình nó chuyển vận như vậy thì ngay cái lúc mình lễ lạy nó là một cách tu à, vậy đó. Thì về sau này á, những cái pháp đó nó, thì nó đều là những cách để tu tập quán tưởng ở trong tâm mình, chuyển vận tâm mình. Cho nên người Âu Mỹ thì người ta cứ đều dịch nó là meditation hết chẳng hạn vậy à, từ cái cúng dường, từ cái cúng hoa, cái gì đó, nó cũng có thể đều là người ta dịch cái chữ là thiền định như vậy. Nhưng thực ra nó là cái chuyển vận tâm của mình, chuyển cái tâm mình. Còn mình cứ làm như cái máy à, như các vị tổ nói như cối giã gạo à, cứ đứng lên sọc xuống rồi như giã gạo à, thì lúc bây giờ nó không có tu, nó không có ở bên trong, nó không chuyển là nó không tu. Mình đã biết ngồi yên một chỗ mà bên trong không chuyển còn là chẳng có tu nữa, huống gì mình động, tâm thân mình động mà ở trong không có chuyển gì hết. Đó, thì mình chuyển vậy xong rồi mình mới ngồi xuống. Ngồi xuống thì mình bắt đầu. Thì mình, nếu thực sự ra, khi mà mình muốn tu chuyển tâm trong á, thì mình cũng đừng có nên quá dài dòng, quá nhiều. Cho nên mình có thể lễ lạy vậy, cái ngồi xuống cái bắt đầu á, à, mà mình muốn chuẩn bị trước cái gì để cho tâm mình từ từ nó vào thì mình có thể gọi là à, niệm thầm rồi mới bắt đầu quen cái tâm nó theo đó. Trong cái lúc mình niệm như vậy thì bắt đầu á, mình nghĩ, nhưng mà trước ở bên ngoài đó là mình phải tập trước à, tức là mỗi lúc rảnh tập á, mỗi một cái lúc mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ mình chỉ tập một niệm thôi, một niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi à, trong 48 nguyện của Phật A Di Đà một niệm thôi muốn vãng sinh còn được sinh, nên giờ mình niệm một niệm thôi. Nhưng mà trước khi mình niệm một niệm đó mình làm sao, mình tập cái tâm mình về à, mình ngồi xuống thì mình để cái tâm mình nó nhìn cái thân mình ấy. Và khi nó nhìn cái thân đó thì bắt đầu á, nó bảo bây giờ là mình ngồi. Và giờ đây á, mình nghĩ này, cái thân nó ngồi. Cái thân nó ngồi, nó chỉ để làm một cái chuyện duy nhất thôi. Đó là niệm A-di-đà Phật. Không có một cái gì khó hết. Ngồi chỉ để niệm một niệm duy nhất thôi. Tất cả những cái chuyện khó khác nó đều khó hơn chuyện này. Tất cả những chuyện dễ khác, người ta nói, nó đều khó hơn chuyện này. Ngồi xuống và niệm A-di-đà Phật. Vậy thôi. Thành ra mình nghĩ như vậy. Cho nên, bây giờ đó, nếu mà mình không làm được chuyện này, thì nó rất là kỳ cục. Mình phải tìm ra lý do. Cho nên giờ mình ngồi xuống rồi đó. Mình ngồi yên như vậy. Rồi mình niệm.